Bài kinh chúng ta sẽ đọc tụng đó là kinh Bảy Cách Dứt Trừ Khổ Đau. Tựa đề gốc của bài kinh này là Tất Cả Lậu Hoặc. Lậu hoặc là tên gọi khác của phiền não. Theo đó đó, khi còn vướng kẹt vào tham ái, sân hận, si mê, cố chấp thì con người sẽ bị rơi rớt trong ba cõi và sáu đường tái sinh. Để hỗ trợ cho bài kinh pháp môn quan trọng nhất được Đức Phật thiết lập, kinh Tứ Thánh Đế, thì Đức Phật đã giảng dạy thêm bài kinh này với bảy phương diện. Mỗi phương diện có khả năng giúp chúng ta vượt qua được các nỗi khổ và niềm đau trong phạm vi của nó. Và do vậy đó, bài kinh này được xem là bài kinh phương pháp hành trì rất là trọng tâm. Mặc dầu kinh văn rất đơn giản, không có phân tích nhiều, nhưng mà nội hàm Phật học và cách thức thực tập, nếu người thực hành nhớ và áp dụng theo đó thì có kết quả vượt qua được nỗi khổ niềm đau, trải nghiệm an vui hạnh phúc trong đời. Phương pháp thứ nhất là dứt trừ khổ đau bằng tác ý như thật. Tác ý là sử dụng tâm hay là nhận thức. Như thật là phản ánh đúng được bản chất của sự vật hiện tượng đang diễn ra, bao gồm con người, sự kiện và tình huống. Phần lớn chúng ta là thái độ hóa trên nền tảng của nhận thức sai, và cảm xúc hóa trên nền tảng của các cảm giác, hoặc là thiện cảm hoặc là ác cảm. Chúng ta đã đặt lăng kính màu lên trên con người và sự vật. Do đó, thành kiến đó, ác cảm đó có nhiều người chết mang theo ở những kiếp sau, là không có buông bỏ được, không giải tỏa được. Và dướng kẹt vào cái tác ý không như thật đó, đó mang lại khổ đau cho mình bởi những thành kiến ác cảm. Và cũng làm cho người bị thành kiến ác cảm, cho bị dán nhãn đặt tên vào những thứ mà đôi lúc người đó không có, thì khổ đau gấp bội. Cho nên Đức Phật khuyên là phải xử lý các nỗi khổ niềm đau về phương diện nhận thức bằng cách phát triển tác ý như thật. Tức là chúng ta ghi nhận sự kiện, sự vật, không có kèm theo thái độ chủ quan của chúng ta vào. Cách diệt trừ khổ đau thứ hai đó là phát triển tránh tri kiến, tức là trí tuệ chân chính. Thì từ này đó, Đức Phật sử dụng nhiều hơn là từ trí tuệ trong giai đoạn mấy năm đầu sau khi giác ngộ. Và đó là yếu tố đầu tiên trong bát chánh đạo, tức là thánh đạo gồm có 8 yếu tố. Thì khi đạt được tầm nhìn chân chính đó, ngoài cái yếu tố chúng ta có tầm nhìn xa, hiểu biết rộng, thấu đáo căn rễ của vấn đề, thì người có tránh tri kiến đó không bao giờ rơi vào mê tín dị đoan vốn tạo nên các nỗi sợ hãi và khổ đau. Thì cách thức mà thầy tổ chức các khóa tu, bao gồm khóa tu an lạc cho người lớn, tuổi trẻ hướng Phật cho thanh thiếu niên, bước sang từ bi cho thiếu nhi, xuất gia giao duyên, và những khóa tu khác bao gồm thiền Vipassana, là nhằm giúp cho chúng ta mở trí tuệ. Cho nên phần pháp học trung bình đó, những cái khóa tu mà 7 ngày đều có 2 vị thuyết giảng Phật pháp mỗi ngày. Cho nên nó giúp cho chúng ta mở hiểu biết rất là nhanh. Do đó để có được tránh tri kiến đó thì cần đọc kinh sách thường xuyên. Mỗi một bài kinh là một bản đồ, một con đường. Mình đọc nhiều bài kinh thì mình sẽ có được nhiều tấm bản đồ, giống như là các cái toa thuốc hay cho từng chứng bệnh cụ thể. Thứ ba đó là có những nỗi khổ niềm đau được kết thúc bằng tâm phẩm hộ. Nghĩa là mình có ý, có tứ, thấy rõ được các lỗi nhỏ nhặt đang phát sinh hoặc là có thể phát sinh để chúng ta ngăn chặn nó từ trong chứng nước. Rồi cảm thấy ghê sợ đối với những cái lỗi lớn hơn, cảm thấy xấu hổ, lương tâm bị đánh đố. Và đây là cái yếu tố nó làm cho mình để không vướng kẹt quá khứ, hiện tại, vị lai. Thứ tư là có những nỗi khổ niềm đau do áp dụng tiêu thụ đúng. Tiêu thụ gồm có ba, đó là sự ăn uống, rồi sự ngủ nghỉ, thì sự trang sức ăn mặc. Rộng hơn nữa thì còn có tiêu thụ thị giác, thính giác, tức là thế giới nghe nhìn. Hầu như là chúng ta ăn quá nhiều các cái nhu yếu mang tính tối thiểu vừa nêu, dẫn đến tình trạng bội thực. Nhất là trong thời đại kỹ thuật số, chúng ta ngốn ngáo các thông tin mà phần lớn không có liên hệ gì đến các giá trị sống hoặc là hạnh phúc hay là những điều hữu ích cho mình và cho những người thân. Như vậy khi tiêu thụ đúng thì chúng ta không có đắm nhiễm vào các khoái lạc giác quan, và chỉ tiêu thụ những gì thật sự cần thiết thôi. Bây giờ ai là những người biết giữ dáng đó, nhất là từ cái tuổi U50 trở lên, thì chúng ta biết là đó là những người không có nhiễm đắm vào tiêu thụ ăn uống. Ăn uống nhiều thì phải mập thôi. Thế đó là một cái ví dụ. Nhưng mà chỉ có một số ít làm được như thế thôi. Bởi vì cái thói quen nó dẫn dắt chúng ta ăn cái gì, uống cái gì, mặc cái gì, nghiện cái gì, bị cái đó trói buộc xì xích và làm cho chúng mình mất tự do. Thứ năm, có những nỗi khổ niềm đau có thể được kết thúc bằng tâm kiên nhẫn. Rất tiếc là các bản dịch chữ Hán và chữ Việt đó, trước đây đó, dùng cái khái niệm nhẫn nhục để thay thế cho từ kiên nhẫn, kiên trì. Nhẫn nhục chỉ là một đôi nội dung rất nhỏ ở trong bài kinh này. Đó là những lời phê bình, chỉ trích, thóa mạ, xúc phạm của tha nhân một cách cố ý hay là do thiếu thông tin, hoặc bao gồm cả hai. Đang khi tâm kiên nhẫn được Đức Phật khích lệ đó, thì nó bao gồm chúng ta kiên nhẫn được thời tiết. Thì trong 4 ngày xuất gia gieo duyên, vào khoảng 10 giờ trưa cho đến 4 giờ chiều đó là bắt đầu nóng đổ lửa. Các sa di, sa di ni đó, giống như các thầy, đều có 3 bộ. Bên trong á là pháp phục thường, kế đến đó là áo nhật bình dài, và phủ trùm bên ngoài đó là pháp y, biểu tượng rượu phước và giải thoát. Thế mình đắp cả trên cơ thể này đến 3 lớp vải, nóng rực rực. Nếu mà mình không cảm thấy phiền não, bên trong cơ thể có thể tiết mồ hôi ướt đẫm mà mình vẫn cảm thấy an lạc hạnh phúc, nghĩa là mình đã làm chủ được cái kiên nhẫn đối với thời tiết, tương tự đối với sự lạnh. Ngoài ra đó thì còn có cái kiên trì đối với môi trường mà mình cảm thấy không có thích. Vốn có thể tạo lên các nghịch duyên hay là nghịch cảnh, mà theo đó đó chúng ta vẫn theo đuổi mục đích cao quý, không bỏ cuộc nửa chừng. Rồi mình cũng thực tập sự kiên nhẫn đối với những pháp lành, với chân lý, với Phật pháp. Đi một ngôi chùa nào đi rất là bền vững, kiên trì. Còn có nhiều người đó đi chùa, thay đổi chùa giống như là thay đổi chợ. Vô cái chợ này thấy có bố này gò quá, bỏ mấy cái chợ đi đầu, cứ thay đổi lòng vòng, cứ đi lòng vòng tới lòng vòng đuôi, rồi cũng không đi tới đâu. Vì những người đó tâm bị phiền não, tôi tìm cái lý do cho mình để rời khỏi cái chỗ đó. Và các cái việc mà tìm lý do đó làm cho mình đó là đánh mất đi tính kiên trì. Và ở một cách thức nào khác, nó là sự bỏ cuộc. Thứ sáu, có những nỗi khổ niềm đau được kết thúc bằng kỹ năng tránh né. Thì khái niệm này dễ gây ngộ nhận. Tránh né thứ nhất là các hoàn cảnh tiêu cực, hoàn cảnh xấu, hoàn cảnh bất thiện, mà việc chúng ta có mặt ở chỗ đó, đó sẽ bị ngộ nhận, đánh giá xấu, đánh giá sai. Ví dụ như ở những chỗ sử dụng rượu, bia, nhảy đầm, chẳng hạn như là quán bar, mà một tu sĩ, dầu là tăng hay đi, có mặt ở chỗ đó, chưa biết là làm gì, nhưng mà chỉ cần người ta chụp tấm hình vô thôi, số khác thì đang nhảy múa, cười, giỡn, bỡn cợt, tay thì cầm chai rượu tùm lum hết, và dính mình đi đó thì tự động, dù mình không có là những người hòa nhập như thế, vẫn bị ngộ nhận là người thiếu đứng đắn, thiếu tư cách. Tránh né để mình không có phải bị vạ lây những thứ mà mình không có làm, những thứ mà mình không có quan hỷ, những thứ mà mình không có đồng hành. Tránh né thứ hai đó là tránh né những con người ác, xấu, khiêu khích, gây sự, kiếm chuyện, tạo phiền não. Và theo cách mà người Việt Nam được gọi là tránh voi trẩn hổ mặt nào, tức là mình nhường nhịn để cho hai bên khỏi phải bị khổ đau. Ngoài ra còn có những loại tránh né như là những thời điểm giới nghiêm, những cái khu vực giới nghiêm, nơi có thú dữ ăn thịt, nơi hiểm trở như là núi cao, vực sâu, sông to, biển lớn, những cái con đường khúc khuỷu mà thiếu cẩn trọng có thể dẫn đến tai nạn giao thông, là những thứ mà chúng ta cần phải tránh né để tạo ra sự an toàn cho chính mình. Và bằng cách đó mình không có gây khổ cho mình, cũng không có gây khổ cho người. Thứ bảy đó là những nỗi khổ niềm đau được kết thúc do biết trừ diệt, hay còn gọi là do biết tu tập, chuyển nghiệp đối lập. Thì mỗi người đó phải tự đánh giá đúng được rằng mình đang bị kẹt nghiệp xấu nào. Chỉ có mình hiểu rõ chính mình nhất thôi. Thì có một số thiểu số người đó đang là sai nhưng mà không thấy mình sai, đang tiêu cực, đang cố chấp, đang vướng kẹt nhưng không nhận ra được yếu kém của mình. Thì đó thì mất nhiều thời giờ hơn, đáng tội nghiệp hơn. Còn phần lớn chúng ta đều nhận ra là mình yếu kém mặt nào về phẩm chất cao quý của tâm, về những giá trị vô ngã vị tha, vân vân. Thì trên nền tảng nhận diện đó đó, chúng ta phải tập trung điều chỉnh để vượt qua cá tính đó, thói quen đó, để cho tâm mình đó được trong sáng hơn. cao thượng hơn, có giá trị hơn, hữu ích hơn, vô ngã hơn, vị tha hơn. Do đó cần phải nỗ lực tu tập. Thì những phần vừa nêu đó trong bài kinh Bảy Cách Dứt Trừ Khổ Đau này, nếu chúng ta không thể thuộc được thì ít nhất quý vị mở cái quyển kinh ở trang 134 ra, lấy cái điện thoại di động chụp vô, rồi mình tạo ra một cái folder ở trong iPhone đó những câu kinh quan trọng cần phải nhớ, cần phải học, thì nó sẽ làm cho chúng ta đó là khi thực tập trong đi đứng nằm ngồi rồi mình nhấn mạnh vào nội dung, thì đó là tu, và đó đầy đủ hơn đó là tu tập citta pha ba đà. Còn bằng không đó, là chúng ta dướng kẹt vào cái tu về hình thức, tu về tín ngưỡng thôi đó, rất là điều đặn tinh tấn nhưng mà tâm không có thay đổi, không có chỉnh sửa. Cho nên mình phải lấy cái kết quả của sự thực tập làm thước đo để đánh giá rằng mình có thực tập đúng hay không. Thì bây giờ mời tất cả cùng tăng đoàn đọc lại bài kinh Bảy Cách Dứt Trừ Khổ Đau.
Kinh Bảy Cách Dứt Trừ Khổ Đau. Tôi nghe như vậy, có một thứ nọ chưa kỳ viên do cấp cơ động thái tử kia đề phát tâm thiên cung. Tất cả tu sĩ rồi giảng giải về pháp môn phòng hộ tất cả lộ hoặc ngại giải như sau này. Các đệ tử Như Lai giảng giải về bảy cách thức chấm dứt lộ hoặc cho người thấy biết chứ không cho người chẳng biết gì cả.
Này các đệ tử, do không có được tác ý như thật mà các lộ hoặc bắt đầu có mặt, lộ hoặc có mạng được tăng trưởng nhanh. Này các đệ tử, tác ý như thật sẽ giúp anh dần.
Cả cũ lẫn mới này các đệ tử có những lộ hoặc phải được chấm dứt bằng chánh tri kiến, có những lộ hoặc phải được chấm dứt do tâm phòng hộ, có những lộ hoặc phải được chấm dứt do tiêu thụ đúng, có những lộ hoặc phải được chấm dứt do tâm kham nhận, có những lộ hoặc phải được chấm dứt do biết tránh né,
có những lộ hoặc phải được chấm dứt do biết trừ gì qua, có lộ hoặc phải được chấm dứt do biết tu tập. Một là lộ hoặc được chấm dứt sanh bằng chánh tri kiến. Này các đệ tử,
kém hồn ít nghe không gặp bậc thánh hay bậc chân nhân, không biết cặn kẽ giáo pháp bậc thánh, không có tu tập giáo pháp bậc thánh, không thấy rõ được những gì là điều cần được tác ý, nên để ý đến những việc không cần đáng, khi những điều không cần tác ý thì lại để ý.
Kết quả xấu là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu sẽ được sanh khởi. Ba lậu đã sanh tiếp tục tăng trưởng, những người thân tập tác ý như thật sẽ không vương kẹt vào các suy nghĩ thuộc về quá khứ.
Đã có mặt hay không có mặt trong thời quá khứ, nếu từng có mặt trong thời quá khứ, tôi đã là ai, tôi như thế nào, hình thù ra sao, thân phận thế nào, người ấy cũng không bị vướng kẹt vào các suy nghĩ gì thuộc về tương lai.
Tôi sẽ có mặt hay không có mặt trong đời tương lai. Nếu sẽ có mặt trong đời tương lai, tôi sẽ là hay tôi như thế nào, hình thù ra sao, thân phận thế nào, đồng thời vì ấy cũng không nghi ngờ.
Trong thời hiện tại tôi đang có mặt hay không có mặt, nếu tôi đang có trong thời hiện tại thì tôi là ai, tôi như thế nào, hình thù ra sao, tôi từ đâu đến, tôi chết về đâu.
Này các đệ tử, nếu người thực tâm tác ý như thật đối với quá khứ hiện tại vì lại sẽ tà kiến sao đây, tôi có từ ngã, tôi hoàn toàn không có từ ngã nào.
Tôi tưởng tri rằng tôi có từ ngã do bản thân tôi tưởng tri rằng không có từ ngã không do tự mình tôi tưởng tri rằng tôi có từ ngã chính từ ngã tôi nói năng cảm giác rồi chiều quả đã từng tạo ra chỗ này chỗ khác và tự ngã này vốn là thường trú thường hà bậc biên.
Này các đệ tử, các quan niệm trên điều là tà kiến, còn được gọi là tà kiến trụ lâm, tà kiến quan vu, tà kiến hỷ lượng, tà kiến tranh chấp, tà kiến kiết phước vì bị trói buộc bởi ký kiết sự những người và vô không giải thoát đường.
Bị vướng sầu bi khổ và não không thoát khỏi đường mắc xích khổ đau này các đệ tử. Người thực tập mà được tác ý như thần sẽ thấy rõ ràng đây là khổ đau, đây là nguyện nhân dẫn đến khổ đau, đây là niết bàn hạnh phúc tối thượng, đây là con đường chấm dứt khổ đau. Nhờ thực tâm này bà rối buộc tâm thân kiến hoài nghi và giới cấm thù được bưng gốc rễ.
Hay là lầu hoặc được chấm dứt sạch bằng tâm vòng hồ này các đệ tử, nếu có người nào quan sát như thật luôn luôn vòng hồ cả sao giác quan mắt tai mũi lưỡi thân thể vậy thì các lâu hoặc và các viện nào
không còn điều kiện tiếp tục có mặt huống là phát triển. Nhờ thực tâm này khổ đau kết thúc hạnh phúc tràn đầy, ba là lậu hoặc được chấm dứt sạch do tiêu thụ đúng này các đệ tử. Nếu có người nào quan sát như thật về mục đích chính của các y phục là để che đậy thân khỏi trần truồng ngăn ngừa nóng lạnh rồi muỗi và gió các loại bò sát ánh nắng mặt trời.
Đối với thực phẩm thì thấy rõ rằng mục đích ăn uống không nhằm hưởng thụ đam mê vui được, không nhằm trang sức tự làm để mình góp giúp thân này khỏe mạnh sống lâu thoát khỏi đau bệnh độ trở đời sống với hạnh thân cao.
Đối với giường chiếu mụn mệnh và gối thì nên xem là giải trừ nguy hiểm của nóng và lạnh, tránh sự xúc chạm của ruồi muỗi giúp ta sống tốt cuộc đời đồng cư an tịnh thanh cao.
Thì nên xem rằng đây là thuốc tốt trị bệnh của thân, dừng cảm giác đau đã từng có mặt không còn sầu não này các đệ tử. Nhờ sử dụng đúng mục đích y phục ăn uống giường chiếu thuốc thang, nhờ đó cảm giác cuồng
giác mới không được xuất hiện. Người tu vượt qua tất cả lỗi lầm sống trong an ổn, bốn là lộ hoặc đệ tử nhờ có thân tâm quan sát dư thực về thân thế này nên cảm nhận được lành nóng.
Chẳng có rồi mùi gió nắng các lối bò xa những lời mà lễ vị ban chỉ trích nhờ đó làm dù giam giác đau nhất không có bi thương chết điên cả người bất mang chán trường sau lo tuyệt vọng và thấp cảm nhận đối với thân thể.
Và các phiền não không còn tồn tại tâm được an lạc tự tại thành thơi năm là lộ hoặc được chấm dứt sạch do biết tranh né này các đệ tử nhờ có thực tâm quan sát như thật nên tranh né được các loại thú dữ vật nuôi hố sâu vũng lầy nhớp cây con.
Quỷ không lai và những nơi không tốt không đứng và người những chỗ không đáng không giao du với những vườn bất chánh dễ bị nghi ngờ và những cách tốt nhờ biết tranh né tất cả lầu hoặc và các viền nào không còn tồn tại tâm được an lạc tự tại thành thơi
là lộ hoặc được chấm dứt sạch do biết đoạn trừ này các đệ tử nhờ có thực tâm quan sát như thật nên không chấp nhận tâm niệm ái dục sân hận thiếu hủy và các bức thiệt quyết tâm từ bỏ trừ diệt hoàn toàn không cho tồn tại các tâm niệm ấy nhờ biết thực tâm đoạn trừ niệm ác tất cả lộ hoặc và các phiền não không còn tồn tại tâm được an lạc tự tại thành thơi
phải là lầu quán được chấm dứt sạch do biết tu tập này các đệ tử nhờ có thượng tâm quan sát như thật nên tu tâm đường bảy điều giác ngộ bao gồm chánh niệm trạch pháp tinh tấn quan hệ kinh an thiền định buông xa người tu viễn ly những điều
dứt được tham ái và các khổ đau nhờ biết tu tầm tất cả lỗ hoặc và các phiền não không còn tồn tại tâm được an lạc tự tại thánh thơi này các đệ tử nhờ tu đúng cách nên các lỗ hoặc
bằng chánh tri kiến thì dùng chánh kiến nhân lỗ quan nào phải được chấm dứt do tâm phòng ngộ thì dùng phòng ngộ những lỗ quan nào phải được chấm dứt do tiêu thụ đúng thì phải sử dụng cách tiêu thụ đúng những lỗ quan nào
do tâm kham nhẫn thì dùng khám nhận những lầu hoặc nào phải được chấm dứt do biết tranh né thì dùng tranh né những lầu hoặc nào phải được chấm dứt do trừ diệt thì dùng trừ diệt và lầu hoặc nào phải được chấm dứt do biết tu tầm thì dùng tu tầm
đây các đệ tử người tu như thế được gọi là người đã sống phòng hộ với sự phòng hộ tất cả lầu hoàng đã dứt tham ái không còn rối buộc kết thúc kiêu mạn và từ khổ đau nghe đức Phật dạy tất cả mọi người
hoan hỷ phát nguyện thọ trì truyền bá đem lại lợi lạc cho rất nhiều người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính mời lật trang 186 Kinh Tám Điều Giác Ngộ của Bậc Đại Nhân. Đại Nhân là thuật ngữ Phật Đại Thừa chỉ cho các vị Bồ Tát. Thì tám điều tu tập này đó là các vị Bồ Tát đều thực tập mỗi ngày dẫn đến sự giác ngộ lớn. Thứ nhất là thực tập vô ngã trên nền tảng thấu rõ vô thường. Vì nhận thức vô thường cho nên chúng ta không bị sốc trước các tình huống xảy ra ngoài ý muốn. Vì thực tập vô ngã cho nên chúng ta không quan trọng hóa mình, không cường điệu hóa bản thân và không lấy mình đó làm hệ quy chiếu để buộc mọi người phải theo. Thì bằng cách đó chúng ta sẽ đạt được cái an lạc của đồng hành, mọi người đều thương, quý mến, kính trọng. Thứ hai đó là nhận thức rõ tác hại của tâm tham, mà nặng nhất là tâm tham ái. Thực tập và đời sống không bị nhiễm đắm vào tất cả những gì thuộc về cái tầm dướng kẹt của tâm tham, thì giờ đó chúng ta ở đâu cũng có được thông dong, tự do và hạnh phúc. Thứ ba đó, thấy rõ được danh lợi. Một mặt tích cực á, nó thúc đẩy mình năng động, phấn đấu. Nhưng mặt khác á, xem đó là mục đích cuối cùng, làm cho chúng ta đôi lúc bất chấp tất cả. Nên Đức Phật dạy ít muốn biết đủ, để không bị chìm đắm và trôi lăn trong chủ nghĩa vật dục hưởng thụ. Thứ tư, nhận thức rõ sự lười biếng, sự biếng nhác, sự buông lung là nền tảng của mọi thất bại, dù là sự nghiệp đời hay là sự nghiệp đạo. Cho nên người tu học Phật á, phải cam kết tinh tấn, chấm dứt những điều xấu ác đã có, tinh tấn không để phát sinh những điều xấu ác chưa có mặt, rồi tinh tấn phát triển những điều thiện đã gieo trồng, và tinh tấn làm phát sinh các điều thiện chưa có. Thứ năm, nhận thức rõ vô minh là gốc rễ của khổ đau. Do vô minh chúng ta bị mê tín dị đoan và làm nhiều thứ dẫn đến sự chối buộc. Do đó phải phát tâm học rộng, hiểu nhiều, mở trí tuệ bằng ba phương diện: trí tuệ do đọc và nghe chân lý Phật, trí tuệ do nghiền ngẫm thấu đáo chân lý Phật, và trí tuệ do thực tập thiền. Thứ sáu là nhận thức rõ các mặt trái của nghiệp nghèo dẫn đến dễ hờn oán trách. Cho nên hạnh Bồ Tát khởi tâm từ bi ban tặng biếu cho cứu giúp để cho mọi người đó có được cơ hội vượt qua được cái sự thiếu thốn, thì họ mới có thể an tâm tu học hành trì. Thứ bảy, nhận thức rõ các cái khoái lạc giác quan dẫn đến nhiễm đắm, cũng giống như là đang khát mà uống cốc nước biển thì sự hốc hác đó nhiều hơn, cho nên tìm các niềm vui có giá trị khác để thay thế, bao gồm niềm vui với thiền, niềm vui với chân lý, niềm vui với việc thiện, niềm vui phụng sự. Và cuối cùng thấy rõ có sanh thì có tử, già bệnh và chết diễn ra như một quy luật không ai tránh khỏi, nên là phát tâm dấn thân đi vào cuộc đời phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi Phật pháp, hộ quốc an dân, để mang lại lợi ích cho mình và cho người, nhờ đó cuộc đời có giá trị hơn. Mời tất cả chúng ta cùng ôn lại 8 điều giác ngộ của các bậc Bồ Tát.
Kinh 8 điều giác ngộ của bậc đại nhân là người đệ tử Như Lai, lòng đọc tốn đêm ngày chớ quên. 8 điều giác ngộ làm nên các hàng Bồ Tát thẳng lên đạo vàng.
Một là muốn vật vô thường cuộc đời trời biến đổi thế gian sao dời. Bốn điều cấu tạo muôn loài vốn không thực thể chơi với cổ nhiều.
Con người hợp thể năm điều vốn không có ngã sớm chiều diệt sanh người hư vô chỗ mong manh tâm ngường tạo nghiệp lớn trầm bấy lâu.
Thân này tính tụ nghiệp sầu quang soi như vậy khổ đau giả từ hay là nên quan tâm tư tham nhiều nên khổ cũng như tháng ngàn.
Rằng trong cái kiếp tự sanh dục tham khác ai ngon ngành khổ đau ai người biết đủ anh cầu tháng nhiên tự tại thắm sâu trong lòng
gửi trôi buộc sông thông dòng thẳng đường thoáng tụng ra vòng trầm luân ba là giác ngộ được rằng tâm theo danh lợi dầm đường gian nguy
lối làm càng lớn càng suy các hàng Bồ Tát tâm thì khác xa thanh bằng biết đủ thiết tha sự nghiệp tối thượng chỉ là trí thôi.
Muốn là giác ngộ biến lời là đường đỏ là vậy nên gắn bước đạo lành bốn ma diệt sạch xua tan não phiền
vượt ra tù ngục ba miền thoát nhà năm quận như nhiên tự mình năm là giác ngộ vô minh ngục tù giam nhốt tự sanh bao lần.
Bồ Tát chuyên cần nghe nhiều học rộng trí năng sáng ngời phát huy hùng biển đổ đời sống trong phước lạc an vui thoát nạn.
Sao là giác ngộ được rằng khổ nghèo gây cảnh thù cấm quan hờn thế rồi nghĩ sâu chắc trong các Bồ Tát chiên rồng bàn cho
làm tự hiện chẳng thân sơ người thương kẻ ghét như là người thân bỏ qua điều ác người làm bao dung hỷ xả rải ban tâm lành.
Bài là giác có ngon ngành năm dục tội lỗi hoành hành khổ đau người xuất gia trước như sao bỏ vui thế tục thẳm sau đạo vàng.
Ba y một bát thanh bần sạch trong nết hạnh đảm đang cuộc đời tình thương trải khắp mọi người quyết tròn chỉ nguyện rạng người tâm linh.
Tam là biết lỡ tự sinh đốt thiếu muôn lời trầm mình đớn đau phát tâm lớn đó đời máu thay đời chịu đựng khó sầu dọc ngang
để đời đàn được lạc an niềm vui của cánh tràng dân tâm hồn. Tám điều giác ngộ nói trên được buộc Bồ Tát đại nhân thực hành
từ bi trí tuệ sáng dành nương thuyền thân pháp đi bàn đền nơi vào sanh tử độ trời người tám điều giác ngộ cho đời khỏi đau.
Bỏ năm dục hướng đạo màu con đường tam thánh cao sâu ấn tình làm Phật tử phải chuyên tinh động rồi quán tưởng thực hành chớ quên.
Ôi vô lượng di sạch trơn tự sanh rơi ruộng lạc an vĩnh hằng. Mời tất cả vở kinh trang 212 đệ tử chúng con từ vô thể gây ba tội chướng bởi làm mê vào ra sanh tử đã bao lần nay đến trước đại vô thượng giác
biển trần khổ lâu đời trôi vàng. Lại Phật tổ soi đường dẫn bước
ấy ba tội khổ trong đời ác trượt về tham sân si mạng gây nên đã hôm nay đây cần thiết thế nguyện xin sám hối để lòng thanh thoát
trí tuệ quang minh như nhật nguyệt từ bi vô lượng cứu quần sanh. Con nhất tâm nguyện sống đời lành đem thân mạng nương nhờ tam bảo
lên thiên từ vượt qua biển khổ cầm đuốc thiền ra khỏi rừng mê văn tư tu sinh quyết hành trì thân biển ý nói theo chánh kiến
đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm vào ra cười nói tướng đoan nghiêm mọi khi tâm buồn giận lo phiền nguyện giết niệm trở về hơi thở
mọi bước chân đi vào tịnh độ mỗi cái nhìn thấy được pháp thân khi sao căn tiếp xúc sao trần đêm ý thức tính chuyên phòng hồ
tâm khí năm xưa rồi chuyển hoa vườn tâm tuệ giác nở trăm hoa niềm an vui đem khắp mọi nhà hạt giống tốt gieo về muôn lối
cùng tăng thân xin nguyện lại nơi cõi đời làm việc độ sanh giờ phút này tam bảo chứng minh giúp chúng con viên thành đại nguyện tụng kinh tu tập phước tăng xin đem hồi hướng xa gần khắp nơi nguyện cho tất cả trời người đều vào cõi Phật sáng ngời chân tâm mà
nguyện trừ ba chướng trầm luân sống trong trí huệ tịnh thanh cõi lòng nguyện cho tội nghiệp tiêu mòn nói theo Bồ Tát làm tròn tâm gương
nguyện sanh cõi tịnh Tây Phương mẹ cha chân phẩm sen vàng nêu danh qua cười chứng ngộ vô sanh cùng hàng Bồ Tát đồng hành tâm linh
nguyện đem công đức tạo thành hướng về tất cả chúng sanh mọi loài rải ban hạnh phúc muôn nơi giúp người giác ngộ an vui đau màu
con xin nương tựa Phật bậc phước chi viên thành cầu tất cả chúng sanh. sanh giác ngộ và tâm lành.
Con xin nương tựa pháp nguồn tuệ giác từ bi, cầu tất cả chúng sanh hiểu đạo tổ nguồn tâm.
Con xin nương tựa tăng đoàn thể sống an vui, cầu tất cả chúng sanh hòa thương mến nhau.
Tất cả khép kinh lại để thực tập thiền ngồi. Sau khi lắng nghe các bài pháp thoại về thiền, căn bản chúng ta đã nắm rõ được kỹ năng thiền. Và giờ phút này thì mời tất cả ngồi thẳng lưng, khép mắt lại 95%, để mắt ở trên sống mũi, hai tay đó, hai lòng bàn tay ngửa lên đặt ở vị trí ngang rốn, hít thở thật sâu theo một trong hai công thức sau đây. Thứ nhất là thở ba thì với công thức 4 7 8, hít vào 4 giây bằng lỗ mũi, nín thở 7 giây, thở ra 8 giây. Người nào nín thở kém thì có thể giảm bớt con số 7 thành con số 5. Lặp lại, hít 4 giây, nín 7 giây, thở ra 8 giây bằng lỗ mũi. Công thức thứ hai là 4, 2, 8, 2. Hít vào 4 giây, nín thở 2 giây, thở ra 8 giây, nín thở 2 giây. Đây là cách thở 4 thì. Theo đó đó, các thanh khí, tức là oxy từ bên ngoài được đưa vào trong cơ thể đến vùng đan điền. Rồi sự nín thở sẽ làm cho trượt khí trong đan điền được đẩy lên trên bụng, trượt khí trong bụng được đẩy lên ngực, trượt khí ở ngực được đẩy ra thanh quản và lỗ mũi, khoang lỗ mũi đi ra bên ngoài. Đó là thực tập thiền chỉ với sự theo dõi và đếm hơi thở, giúp cho chúng ta đạt được sự tập trung rất là nhanh. Chúng ta có thể áp dụng việc hít thở như thế này trước khi thi, hoặc đang lúc mình hồi hộp, đang lúc bí giải pháp, thì việc định tâm đó, khép lại quá khứ, khép lại tương lai, khép lại hiện tại, chỉ nhớ hơi thở duy nhất ra và vào, vào đến ngực thì phình ngực, vào đến bụng phình bụng, vào đến đan điền phình đan điền, khi thở ra thắt đan điền để khí lên bụng, thắt bụng để khí lên ngực, thắt ngực để khí ra bên ngoài. Kính mời tất cả cùng hít thở nhẹ nhàng thư thái, ngồi thẳng lưng, mắt đặt ở trên sống mũi, khép lại 95% và yên lặng tuyệt đối để trải nghiệm sự an lạc thảnh thơi.